người khai thị thoại tướng. Hỏi: khi đi hộ niệm không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm hộ niệm khác, như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm có ảnh hưởng đến người được hộ niệm không?
Trả lời: trong một buổi hộ niệm không nên thay đổi quá nhiều người khai thị, vậy mới tốt, tránh tình trạng ồn ào làm người bệnh phân tâm, và nhất là tránh những người hiếu kỳ không hiểu cách khai thị phát biểu sơ suất, nói những lời không thích hợp. Người chưa kinh nghiệm khai thị nếu sơ ý nói một lời không thích hợp hay sai pháp làm thay đổi ý nguyện của người bệnh, rất khó chuyển đổi tâm ý người bệnh về sau, chứ không có nghĩa gì khác. Nhiều nhóm hộ niệm cùng niệm Phật thì những người trong các nhóm ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm khai thị, biết cách hướng dẫn rồi. Nếu vậy thì không cần áp dụng cứng nhắc hay phân chủ khách đâu. Quyển chuyển là tốt, bàn bạc với nhau là tốt, chứ còn phân chia cứng nhắc thường gây xáo trộn, cho nên không cần phải giữ nguyên một người khai thị lúc đầu.
Hỏi: sau khi hộ niệm được 8 giờ, người được hộ niệm có hai trường hợp. Một, nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. Hai, nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. Như thế, thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp?
Trả lời: sau 8 giờ chỉ có thể còn hơi ấm ở một điểm. Nếu còn ấm tại 2-3 điểm thì nên cẩn thận niệm thêm một thời gian nữa cho thật sự chính xác một điểm ấm, hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Khi thân xác còn ấm nhiều chỗ thì coi chừng thần thức chưa thật sự ra khỏi thân thể, không được tẩn liệm xác. Một, nóng ở vùng bụng, đây là điểm xấu không tốt, nên thành tâm cầu Phật gia trì. Gia đình nên lại Phật cầu gia hộ. Ba hộ niệm nên phát tâm niệm thêm 4-8 giờ nữa. Khai thị rất cần trong trường hợp này. Cầu giải quan gia trái chủ, hãy làm hết sức, còn kết quả ra sao thì tùy theo phước phần của người ra đi. Hai, nóng ở ngực nhiều, có thể được sanh lại làm người. Trong trường hợp này, thân xác cũng có thể được mềm mại, nhưng không viên mãn. Nhưng nếu thành tâm, ba hộ niệm có thể tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho thần thức buông xả việc lưu luyến con cháu, mà mau thức tỉnh niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nên niệm thêm 4-8 giờ nữa, có thể giúp thần thức tỉnh ngộ mà giảng sanh cực lạc. Lúc đó, điểm nóng sẽ chuyển lên đỉnh đầu. Trong những trường hợp này, bắt buộc gia đình phải thành tâm cầu nguyện, thành tâm hợp tác tối đa với ban hộ niệm để cứu người thân của họ. Nếu người thân không bằng lòng thì ban hộ niệm đành phải ra về. Tất cả đều tùy duyên phận, chứ không biết cách nào khác hơn.
Hỏi: khi gặp những trường hợp khó cần khai thị và cầu xin oan gia, nhưng khi cầu xin oan gia, người khai thị có thể nói mạnh, có tính chất hù dọa, hay chỉ một mực năn nỉ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm?
Trả lời: nói mạnh có nghĩa là nói giúp cho thần thức giật mình tỉnh ngộ, không nên nói quá nhỏ nhẹ như ru ngủ, làm cho thần thức cứ mê mê tỉnh tỉnh trong trạng thái chơi vơi. Vì lúc đó thần thức có thể chưa biết mình đã chết, đang phân vân trong cảnh giới nửa thực nửa giả, đang mơ mơ màng màng không biết làm sao. Lúc đó ta nói lớn tiếng một chút, làm họ giật mình tỉnh ngộ ra, mau mau niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu có cuốn video cụ Hồ Thị Lan thì nên xem lại cuốn đó. Khi dịu âm thấy khuôn mặt cụ vẫn chưa tốt sau mấy tiếng đồng hồ, nên nói rất mạnh để mong cụ giật mình mà quyết tâm niệm Phật. Nên xem lại cuộc giảng sanh này để rõ thêm. Nói mạnh là nói dứt khoát, chứ không phải hù dọa, cống cao hay thách thức. Xem lại cuốn video của Trần Thị Kim Phượng, dịu âm nói rất mạnh, rất cương quyết, nhưng không có lời nào là thách thức hay hù dọa cả. Nên thành tâm khẩn cầu quan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật. Một là lợi cho người bệnh, hai là lợi cho chính họ. Trong cuộc giảng sanh của Trần Thị Kim Phượng, Diệu Âm đã áp dụng rất nhiều cách điều giải, rất cương quyết, nhiều khi phải lý luận với quan gia nữa, nhưng tuyệt đối không dám chống đối hay thách thức họ. Nếu quan gia quyết lòng báo thù thì mình không còn cách nào khác. Người hộ niệm tuyệt đối không dùng bùa, ngải hay cầu các vị thầy pháp tới trục xuất hay đánh phá quan gia. nhất định nhớ điều này. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 25 tháng 9 năm 2008.
Những sơ suất thông thường khi hộ niệm. Hỏi: sau khi hộ niệm 8 giờ, ban hộ niệm có cần thiết thăm hơi nóng người được hộ niệm ở đâu không, để có thể xử lý mọi trường hợp xấu kịp thời hay là tùy duyên?
Trả lời: nên làm. Hãy cẩn thận và thành kính làm việc này, không nên làm với tâm hiếu kỳ, nhưng thành khẩn làm vì để coi người đi có bị chướng ngại nào không. Nếu bị chướng ngại thì xử lý kịp thời, nghĩa là mời gia đình cùng ban hộ niệm nên thành khẩn hộ niệm thêm cho người ra đi. Nếu được đồng thuận thì tốt, không đồng thuận thì cũng đành tùy duyên thôi. Có nhiều người thăm thân xác quá lâu, quá nhiều, làm cho người ta lầm tưởng rằng người hộ niệm đang bắt cái xác tập thể dục. Làm như vậy có vẻ bất kính, phải tránh. Có người vì muốn biểu diễn sự mềm mại, cầm tay lắc qua lắc lại, ẵm lên rồi thả xuống giường, để chứng tỏ cho mọi người thấy điều bất khả tư nghị của người giảng sanh. Thật là điều bất kính, phải tránh.
Hỏi: như anh Diệu Âm hướng dẫn, sau thời gian hộ niệm, người được hộ niệm chỉ còn hơi nóng ở một điểm, hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Vậy một trường hợp được hộ niệm 14 giờ, người được hộ niệm ngoài các điều kiện cần thiết và thoải tướng tốt đầy đủ, toàn thân người được hộ niệm đều lạnh hết, thì trường hợp này như thế nào? Có được giảng sanh không? Cũng không nóng ở đỉnh đầu.
Trả lời: hơi nóng có nghĩa là hơi ấm hoặc ít lạnh hơn các nơi khác, chứ không phải nóng như cái máy sấy tóc như có người đã diễn tả đâu. Một người được hộ niệm 14 giờ sau khi tắt thở có thể còn hơi ấm ở đỉnh đầu. Tuy nhiên, nhiều khi trong suốt thời gian hộ niệm, căn phòng mở máy lạnh thường xuyên hoặc thời tiết lúc ấy lạnh quá thì cũng khó có thể phân biệt. Cho nên nếu ấm ở đỉnh đầu là cách xác định tốt hơn, mạnh hơn, yên tâm hơn, chứ không phải luôn luôn như vậy. Ví dụ, có người lúc chết chưa được giảng sanh, nhưng nhờ hộ niệm mà mấy ngày sau mới được giảng sanh, thì làm sao còn hơi nóng. Cuộc giảng sanh của sư cô Pháp Giác ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là một ví dụ cụ thể. Vậy thì yếu tố giảng sanh vẫn phải căn cứ theo ba món tư lương là tín, nguyện, hạnh. Người có lòng tin, tha thiết cầu giảng sanh, quyết lòng niệm Phật, trước khi tắt hơi được người hộ niệm khuyên nhắc cẩn thận, bảo vệ an toàn, không bị con cháu trong nhà ngăn cản hoặc phá hoại. Khi ra đi được thoại tướng tốt đẹp cũng có thể xác định được giảng sanh. Nếu có thêm thoại tướng ấm ở đỉnh đầu thì thêm yếu tố tốt, giúp cho mọi người an tâm hơn, thế thôi. Nói chung, càng có nhiều thoại tướng tốt càng vững tâm, càng nhiều sự cản phá càng thêm khó khăn cho người ra đi. Người hộ niệm chúng ta cứ thành tâm cứu độ người lâm chung, cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro cho họ, mong cho người ra đi được hoàn mãn là được. Còn mọi chuyện đều nên để tùy duyên.
Hỏi: người được hộ niệm là một em bé hơn 10 tuổi bị bệnh ung thư, đang chờ chết. Em chịu niệm Phật và phát nguyện giảng sanh, nhưng lại đòi mua đồ chơi. Theo anh, trường hợp này nên xử lý như thế nào?
Trả lời: hộ niệm cho một người luôn luôn tìm cách thỏa mãn những yêu cầu của họ. Một đứa bé 10 tuổi thích đồ chơi là chuyện bình thường. Trước lúc chết, các em còn thích được chiều chuộng, thích được người chăm lo, thích có người thương yêu bảo vệ. Tất cả đều là chuyện bình thường. Người lớn mà đôi khi còn thích như vậy, huống chi là trẻ em. Vậy thì nên mua đồ chơi cho cháu và nói rằng về Tây Phương muốn có đồ chơi gì thì có liền, không cần đi tìm mua như ở đây. Thần thông đạo lực ở Tây Phương vi diệu, bay lượn khắp không trung, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Muốn cái nhà bay lên không thì cái nhà bay lên không, muốn cái gì được cái đó. Còn ở đây, mấy thứ đồ chơi này họ làm để chơi tạm vài bữa thì hư, đâu có gì là hay. Lợi dụng sở thích của em mà khuyến tấn thêm, chứ không phải ngăn cấm em nhé. Đây không phải là chấp trước, mà lợi dụng sở thích để hướng dẫn, khuyến khích em. Một em bé mà biết niệm Phật, biết cầu giảng sanh thật sự là tốt lắm rồi. Hãy tận dụng tâm lý để thuyết phục và uyển chuyển khuyên nhắc mới thành công được.
Hỏi: khi hộ niệm, người khai thị có cần thiết ngồi khai thị liên tục, ngồi gần nói nhỏ và các thành viên vẫn niệm Phật, hay chỉ khai thị như anh hướng dẫn trong các đĩa hộ niệm cho cô Kim Phượng, cụ Hồ Thị Lan, vân vân.
Trả lời: câu hỏi này hay lắm. Diệu Âm thấy người khai thị của nhiều ban hộ niệm nói liên tục bên tai người bệnh. Đây là điều không tốt, dễ làm người bệnh loạn tâm, bực tức hoặc khó chịu. Có nhiều khi vì mình nói hoài, bắt họ phải chú tâm nghe mãi, làm họ bực mình, tự ái phiền não mà không muốn mình hộ niệm nữa đó. Khoảng một giờ nhắc nhở một lần là đủ rồi. Nếu người có tính tâm vững, phát nguyện tha thiết, thường ngày biết niệm Phật tu hành nhiều, vân vân, thì nhiều khi khỏi cần khai thị nữa. Xin mọi người hãy nhiếp tâm niệm Phật để người bệnh cũng nhiếp tâm niệm theo thì tốt hơn. Cụ Hồ Thị Lan, khi Diệu Âm tới thì cụ đã bị mê man nằm im thiêm thiếp. Hỏi gia đình thì biết cụ không niệm Phật tốt mấy, con cháu trong nhà chưa vững tâm về Phật Pháp. Chính vì vậy mà Diệu Âm khuyên giải khá nhiều trong những ca Diệu Âm đến hộ niệm, nhưng ít ra cũng 30 phút mới nói một lời ngắn. Coi trong video thấy khai thị nhiều là do hộ niệm nhiều lần và người quay phim quay nhập lại, không có chia ra mà thôi. Sau khi cụ tắt hơi, thấy thoại tướng không được tốt, nên trong 4 giờ đầu Diệu Âm nói thêm. Khi thấy tướng đã chuyển đổi thì Diệu Âm an lòng ra về. Trước khi ra về có dặn mấy đồng tu tiếp tục niệm Phật là đủ, không cần nói thêm gì nữa. Riêng cô Kim Phượng, như mọi người đều biết, cô bị chứng nạn rất nặng, nên Diệu Âm phải cố gắng hết sức để điều giải quan gia trái chủ. Quá giải xong việc quan gia nhập thân thì cô mới ra đi được. Khi cô ra đi rồi, trong vòng 2 giờ đầu vẫn cần sự hướng dẫn để ngừa các chướng nạn vẫn đeo theo cô. Đây là điều tốt. Đến khi thấy rõ sự chuyển tướng khá rõ rệt, chứng tỏ được cảm ứng tốt, nên Diệu Âm an tâm ra về. Có nhiều cuộc hộ niệm, người khai thị nói nhanh quá, nói cứng quá, nói cao ngạo quá, hoặc sơ ý không giữ sự thành kính với Tam Bảo, hoặc nói quá cứng khi quá giải quan gia trái chủ. Đây cũng là điều không tốt lắm, cần nên chú ý sửa chữa lại. Có nhiều khi người hộ niệm nhắc nhở mà có tính cách bắt buộc người bệnh phải niệm theo, cứ lắc đầu người bệnh, bắt họ phải mở miệng niệm theo, ép buộc họ phải mở mắt ra nhìn tượng Phật. Đây cũng là điều không tốt. Nếu thấy người bệnh cứ ngủ hoài thì lâu lâu cũng nên nhắc nhở họ cố gắng dùng lên, kiên cường niệm Phật, vui vẻ kích tấn họ là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều khi người bệnh quá mệt mỏi thì cũng cần cho họ nghỉ một chút hoặc khuyên họ thầm niệm theo. Chú ý giúp họ giữ vững ý nguyện niệm Phật, chứ không thể bắt buộc họ được. Nhiều người hướng dẫn người bệnh mà cứ hỏi nhiều quá, bắt bệnh nhân phải trả lời liên tục cũng không tốt. Hãy nên nói ngắn, vui vẻ một vài phút là đủ, rồi niệm Phật là được. Hỏi người bệnh nhiều quá làm họ dễ loạn tâm. Khi hướng dẫn khai thị, không nên mở ra những vấn đề lạ hoặc hỏi những câu hỏi làm cho bệnh nhân khó trả lời. Nếu sơ ý mở ra một câu hỏi nào người bệnh chưa kịp trả lời hoặc cần đến suy nghĩ, thì chính người khai thị phải nhanh chóng trả lời giùm cho người bệnh liền, đừng để họ suy nghĩ hoặc phiền não. Ví dụ mình hỏi, cụ muốn nằm đây hay muốn về Tây Phương? Gặp người vui vẻ thì họ trả lời được. Có người họ cảm thấy khó chịu vì họ nghĩ rằng mình khinh thường họ. Đây cũng là tập khí không tốt. Thấy vậy, đã lỡ hỏi thì phải nhanh chóng tự giải quyết liền. Ở đây khổ quá cụ à, đau đớn nhức mỏi, hãy mau về Tây Phương với A Di Đà Phật hưởng tận sự sung sướng, thành Bồ Tát, thành Phật nghe, vân vân. Tập nói cho thật tự nhiên, cũng đừng quá dội, quá nhanh, cũng đừng quá nhựa, quá chậm. Nói tự nhiên và không làm quá vẻ trang nghiêm căng thẳng. Hãy vui vẻ, tự nhiên, thản nhiên, đầy đủ sự khuyến tấn khích lệ. Những khả năng này sẽ phát triển dần theo kinh nghiệm. Thông thường những lần hộ niệm đầu, ta nói hay bị dấp díu, nhưng không sao đâu, từ từ sẽ tốt dần. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 29 tháng 9 năm 2008.